Giới đức sa di thứ tư, không vọng ngữ. Không vọng ngữ là một đức chân thật. Người xuất gia cũng như mọi người tại gia cần phải học hiểu và sống đức hạnh này để đem lại lợi ích cho mình, cho người và cho cả hai. Giới đức thánh sa di không vọng ngữ là một thánh đức chân thật. Người không nói dối là một bậc thánh, còn người phàm phu thì không thể tránh khỏi nói dối. Mặc dù nói dối không hại ai, hoặc nói dối đùa chơi, nhưng vẫn là nói dối, vẫn là làm mất uy tín của mình. Không nói dối là một việc làm rất khó. Cho nên, phàm làm người ai ai cũng có nói dối. Nói dối ít hay nói dối nhiều, nói dối có hại hay nói dối không hại người. Vọng ngữ thuộc về khẩu nghiệp, nên chỉ có loài người mới mắc tội vọng ngữ, còn thú vật thì không mắc vào tội này, vì thú vật không nói được. Người không vọng ngữ là người tạo cho mình một uy tín đối với mọi người, một sự kính trọng tuyệt vời, một lòng tin yêu quý và tôn trọng sâu sắc. Vọng ngữ chia làm bốn phần: một, nói dối; hai, nói lời hung ác; ba, nói lưỡi hai chiều; bốn, nói lật lọng. Nói dối có nhiều cách. A. Ca ngợi khen tặng một người nào mà người đó chưa làm được như vậy thì đó là nói dối. Cách nói dối đó là nịnh bợ lấy lòng người trên. Ca ngợi việc làm của người khác không đúng đạo đức mà nói đúng đạo đức là nói láo. B. Quý hòa thượng chết trong bệnh đau khổ sở mà bảo rằng thu thần nhập diệt, đó là nói láo. Vì các vị hòa thượng có biết cách nào thu thần nhập diệt đâu. C. Khi nói sai một điều gì là có nói láo, như trong kinh Kim Cang dạy: Bồ Tát độ hết chúng sanh thì thành Phật, có nghĩa là một người tu tập hết vọng tưởng thì thành Phật. Lời dạy trong kinh này là nói láo, vì khi hết vọng tưởng thì tâm sẽ rơi vào trong không, chứ không thành Phật. Phật chính là chỗ tâm bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải tâm không niệm, tâm vô phân biệt, tâm vô trụ, vân vân. D. Trong tâm kinh Bát Nhã dạy: Quán tự tại hành thâm Bát Nhã Ba La Mật, đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Lời dạy như vậy là nói láo, vì chưa thấy ai quán chiếu ngũ uẩn giai không được. Tổ sư tử chết oan vì lời nói láo này. Trong các chùa ngày đêm bốn thời công phu khuya sớm đều tụng tâm kinh Bát Nhã mà chưa thấy vị nào thoát khổ. Như vậy kinh này nói láo. E. Không thấy, không nghe mà nói thấy nghe là nói dối. F. Thấy, nghe mà nói không thấy, không nghe là nói dối. G. Theo dệt bịa đặt ra để nói xấu người khác là nói dối. H. Nghi ngờ nói ra không đúng sự thật là nói láo. Y. Ca ngợi khen tặng không đúng là nói láo. G. Thêm bớt, phao tin đồn ra nhiều để cho mọi người cười chê một người nào đó, đó là nói dối. K. Ca ngợi người khác không đúng cách là nói dối. N. Một người giới luật không nghiêm chỉnh mà mang hình dáng tu sĩ để nói mình là tu sĩ là nói dối. M. Nói với người này nói xấu người kia, với người kia nói xấu người này là nói dối. N. Trước mặt người nói tốt, sau lưng người nói xấu là nói láo. O. Chê người khác không đúng cách có nghĩa chưa biết trình độ người ta ở mức độ nào mà chê là nói vọng ngữ. B. Chê giới luật Phật lỗi thời là nói dối. Q. Chưa biết người chứng quả A-la-hán ra sao mà chê A-la-hán còn tạp khí, còn tranh chấp chê như vậy là nói dối. R. Đặt ra nhiều quả vị A-la-hán như trong kinh sách Đại Thừa: Một, A-la-hán toàn giác; Hai, A-la-hán độc giác; Ba, A-la-hán thanh văn, vân vân. Đó là nói láo, vì quả vị A-la-hán là vô lậu. Người nào tu tập tâm vô lậu là người chứng quả A-la-hán. Quả A-la-hán không có cao thấp, phân chia quả vị A-la-hán cao thấp là tư tưởng phàm phu, tư tưởng người thế gian. Người chưa chứng quả A-la-hán mà phân chia quả A-la-hán là nói láo, Cho nên khen hay chê, phân chia không đúng sự thật đều có nói láo. S. Nói một việc mà người khác không hiểu bằng trí mà phải hiểu bằng tưởng là có nói láo. Như nói có linh hồn người chết, nói có Phật tánh, có thế giới siêu hình là nói láo, vì đó là cảnh giới tưởng, cảnh giới không có thật. T. Nói con người có ngã, có thần thức là nói láo. Xưa Đức Phật dạy, ta nói một điều gì thì mọi người hiểu được, biết được bằng ý thức thì ta không có nói láo. Còn ta nói một điều mà mọi người phải hiểu bằng tưởng là có nói láo trong ta. U. Nói Phật tánh là tánh biết ngoài ý thức, tưởng thức và tâm thức là có nói láo. Vì ngoài ba thức của thân ta, làm sao có tánh biết nào khác nữa? V. Nói có cõi siêu hình thật sự nghĩa là nói có linh hồn người chết là nói láo. Chứ họ đâu biết rằng linh hồn người chết là do trạng thái của tưởng uẩn của người còn sống tạo ra. W. Nói có cõi trời, cõi cực lạc là có nói láo. Vì đâu có cõi trời, cõi cực lạc. Cõi trời, cõi cực lạc là cõi tưởng của con người tạo ra. X. Nói cõi người là cõi có thật thì cũng nói láo. Vì cõi người là cõi duyên hợp, nên các duyên có hợp thì lại có tan. Cho nên sinh tử là duyên hợp tan. Duyên hợp tan thì có cái gì là thật đâu, mà nói nó có thật thì đó là nói láo. Tại sao vậy? Tại vì cõi người là cõi duyên hợp chứ không có thật ngã. Nói cõi người có thật là nói trong tưởng, tưởng như kinh sách của tà giáo ngoại đạo. Y. Nói con người từ cõi trời quan âm thiên tái sanh đến cõi người là nói láo. Vì nói như vậy, con người sẽ tưởng ra chứ ý thức không thể hiểu được. Cho nên Đức Phật dạy, ta nói những gì mà ý thức con người hiểu được là không nói láo, ngược lại là có nói láo trong ta. Nói ra một điều gì mà mọi người không hiểu hay hiểu một cách lờ mờ, không cụ thể rõ ràng là ta đã nói láo. Một người tu sĩ Phật giáo chân chánh không bao giờ nói những lời trường uống như con lương, vừa có vừa không, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Nói như vậy là nói láo, nói lừa đảo, nói lường gạt người. Chúng tôi xin nhắc lại lời nói ở trên. Bát Nhã Tâm Kinh có câu: hành thâm bát nhã ba la mật đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn chay không. Câu nói này là câu nói láo, vì bao đời từ khi có câu kinh này, trong các chùa người ta đã nhật tụng hàng ngày, mà ngũ uẩn của quý thầy có không chưa? Nếu ngũ uẩn dai không, sao quý thầy còn thấy đau bệnh khổ sở như vậy? Nếu ngũ uẩn dai không, sao lại có chùa to Phật lớn như vậy? Nếu ngũ uẩn dai không, sao quý thầy còn tham sân si như vậy? Rõ ràng là câu kinh lừa đảo nói láo lừa người. Như kinh Pháp Hoa dạy, dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên hoa tụng mấy hàng. Lời dạy này là nói láo. Có bao giờ đi trộm cướp giết người, bị tù tội, bị án tử hình mà tụng kinh Pháp Hoa mà ra tù khỏi tử hình chưa? Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ, là một đức thánh về khẩu nghiệp, nên khi nói ra một điều gì hay giảng kinh thuyết pháp một loại kinh sách nào thì phải nói nghĩa lý có kinh nghiệm tu hành chứng đắc của mình rõ ràng và cụ thể là không nói láo. Còn giảng nói mà mình chưa làm được, chưa tu được mà dạy cho người là nói láo. Giảng nói mà người ta thực hành có kết quả giải thoát thực sự là nói thật. Giảng nói mà người ta thực hành không có kết quả là nói láo. Đức Phật đã xác định, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Đó là Đức Phật đã xác định lời ta dạy là không nói láo. Vì thế, sự giải thoát phải đi đôi với sự thực hành pháp. Pháp như vậy mới gọi là pháp không nói láo. Cho nên pháp tu thiền định của Đạo Phật dạy rất rõ ràng, ngăn ác diệt ác pháp là pháp giải thoát rõ ràng. Vì ngăn ác diệt ác pháp là có giải thoát nơi tâm mình cụ thể rõ ràng. Anh đã biết ác pháp mà không biết ngăn diệt nó là tự anh không cứu khổ anh, phải không các bạn? Còn anh biết ngăn diệt ác pháp thì anh sẽ hết khổ. Đó là pháp dạy chân thật không nói láo. Vì pháp dạy tu tập ở đâu thì ở đó có kết quả ngay liền. Pháp dạy tu tập như vậy là pháp dạy anh trở thành những con người không nói vọng ngữ. Người giảng kinh thuyết pháp như vậy là những bậc giữ gìn thánh đức sa di chân thật. Người tu chứng quả A-la-hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập là không nói láo. Người tu hành chưa chứng quả A-la-hán đi thuyết giảng làm giảng sư dạy người tu tập là nói láo. Mặc dù dạy rất đúng nghĩa trong kinh sách, nhưng vì chưa có kinh nghiệm nên dạy người tu tập không kết quả giải thoát, do đó thành ra nói láo. Xưa Đức Phật còn tại thế, người không cho những người tu chưa chứng đi thuyết giảng, vì tu chưa chứng đi thuyết giảng dạy người tu sẽ giết người hơn là độ người. Bằng chứng hiện giờ, như quý vị đã thấy, người tu theo Phật giáo rất đông, nhưng có mấy ai đã làm chủ sanh già bệnh chết, mà mọi người phải tốn hao xây cất chùa, đúc tượng Phật hàng tỷ tỷ bạc, và còn mất công sức tu tập mà kết quả được những gì? Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Lời dạy này cho chúng ta thấy pháp Phật rất thực tế và cụ thể. Bởi vì pháp tu tập có kết quả ngay liền như Đức Phật đã dạy: tâm có tham, biết tâm có tham. Nếu biết tâm mình có tham thì biết đó là ác pháp. Biết đó là ác pháp thì nên mau mau dừng lòng tham đó liền, là quý bạn sẽ được giải thoát ngay, phải không quý bạn? Nếu biết tâm mình có sân thì bạn dừng ngay lòng sân đó liền thì bạn sẽ được giải thoát. Còn ngược lại, không dừng tâm sân đó thì bạn phải khổ đau, có đúng như vậy không quý bạn? Pháp của Phật dạy tu tập như vậy có thực tế không các bạn? Thực tế thì không nói láo, phải không các bạn? Pháp dạy không thực tế như vậy, ngồi ức chế tâm cho không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm, tụng kinh cầu khẩn vân vân, có hết tham sân si không? Có cụ thể thực tế như pháp ở trên không? Như vậy ngồi thiền ức chế tâm không vọng tưởng, niệm Phật nhất tâm cầu giảng sanh, tụng kinh cầu khẩn chư Phật gia bị tai qua nạn khỏi vân vân là pháp nói láo. Pháp không chân thật, chỉ lừa dối người, làm cho hao tốn tiền của, phí sức vô ích. Giới đức thánh sa di chân thật đã xác định những người giảng kinh thuyết pháp thời nay phần nhiều là nói láo. Họ nói láo vì họ nói ra mà chính họ không làm được, tức là chưa chứng. Kinh sách Đại Thừa dạy: y giáo bất y nhân. Câu kinh này là câu kinh che đậy sự nói láo của các ông giảng sư. Bảo người khác giữ giới mà mình không giữ giới là mình có nói láo. Dạy người khác tu chứng quả thánh mà mình tu chưa chứng quả thánh là nói láo. Tóm lại, khi tu tập chưa xong thì nên im lặng như thánh. Tu tập chưa xong mà dạy người tu là nói láo. Cần phải cảnh giác những loại thánh giả này. Đó là những hạng Bồ Tát dỏm, Bồ Tát chuyên vọng ngữ. Thánh Đức Sa Di không nói vọng ngữ là để xác định cho những người giới luật tinh nghiêm. Họ là những bậc thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, là đệ tử chân chánh của Đức Phật. Ngược lại, những người phạm giới phá giới, bẻ dụng giới, thường vọng ngữ là ma ba tuần, đội lốt Phật giáo, lừa đảo mọi người, khiến cho Phật giáo mất gốc.
Giới đức sa di thứ năm, không uống rượu. Không uống rượu là một thánh đức minh mẫn. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học hiểu và sống đúng giới luật đức hạnh này, để không làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Một người được gọi là minh mẫn sáng suốt thì không nên để thân tâm đắm nhiễm các ác pháp thế gian như thuốc lá, cà phê, chè, trà, cần sa, thuốc phiện và bất cứ những loại rượu nào, khiến cho người ta say mê, nghiện ngập, gây tác hại cho thân bệnh tật và thần kinh căng thẳng, rối loạn, làm cho con người như ngây như dại, vân vân, làm cho con người nghiện ngập bỏ không được. Trong cuộc sống của con người có rất nhiều pháp ác thế gian, khiến thân tâm chúng ta dễ đắm nhiễm và say mê. Rượu là một chất nước độc, uống vào kích thích cơ thể, khiến cho có những hành động giống như những người điên. Cơ thể đi đứng siêu vẹo, ngã tới ngã lui, đụng đâu nằm đó, chẳng biết dơ sạch, miệng nói ự ẹ, lặp đi lặp lại một câu nhiều lần, khiến cho mọi người không ai kính trọng. Người uống rượu không phải là người khôn ngoan, mà là người ngu si đệ nhất. Thứ nhất là họ mất tiền phải mua rượu. Thứ hai là họ đem độc dược vào thân mà không biết, khiến cho thân sinh ra nhiều bệnh tật khó trị, khiến cho trí óc ngu đần không còn sáng suốt. Thứ ba, biến họ trở thành người chỉ còn biết tham ăn, tham nhậu, ưa đánh lộn, thích chửi mắng vợ con và xóm làng. Thứ tư, một người say rượu có thể làm náo loạn cả thôn xóm, mất trật tự an ninh trong thôn xóm. Một con người bình thường uống rượu say mà còn mất giá trị thay, huống là một vị tu sĩ Phật giáo uống rượu say, thì còn giá trị gì là một tu sĩ giải thoát? Giải thoát sao còn uống rượu, nghiện rượu, phải không các bạn? Khi uống rượu bị rượu kích thích thần kinh, người say rượu xem trời đất chẳng ra gì, chỉ có mình là trên hết, nên dùng những lời nói phách lối, cống cao ngã mạn, chửi mắng thiên hạ, la lối ôm xồm, dùng những lời lẽ kém văn hóa, thiếu đạo đức, mất lịch sự rất thô tục, thằng, mày, nó, chửi thề thô tục vân vân. Một tu sĩ Phật giáo là một vị thánh tăng mà tay cầm ly rượu hay lon bia uống, thì còn nghĩa lý gì là một tu sĩ của Phật giáo, còn nghĩa lý gì là một vị thánh tăng, đệ tử của Phật nữa? Người đời cầm ly rượu uống, người ta còn thấy người ấy là người không minh mẫn, không sáng suốt, ngu si, là người thiếu đạo đức với mình. Uống độc dược vào thân để tự làm khổ mình mà không biết, hành động như vậy là hành động của người điên, người mất trí. Người ta bảo rằng mấy ông tiên hay uống rượu, tiên tửu. Lời nói này có đúng không? Lời nói này là theo sự tưởng nghĩ của con người cho rằng người nào hưởng đầy đủ dục lạc thế gian mà không phải đổ mồ hôi nước mắt làm ra vật chất là sướng như tiên. Cho nên tiên là sự tưởng nghĩ, chứ thực sự những người bỏ đời ra núi tu hành thì rượu ở đâu trong núi có mà uống? Tiên chỉ là một sự tưởng tượng của con người. Thánh Đức Minh Mẫn xác định cho chúng ta thấy thánh, tiên, Phật là những người sáng suốt minh mẫn. Những người sáng suốt minh mẫn mà lại uống rượu thì có còn sáng suốt minh mẫn không? Tiên mà còn uống rượu thì đâu còn nghĩa là tiên, mà là kẻ phàm phu tục tử, tham ăn tham uống. Tiên là những người thân tâm phải thanh tịnh, thông minh và sáng suốt, nên có ngu gì mà uống rượu? Tiên mà còn đắm chìm trong men rượu thì không thể gọi là tiên nữa, mà gọi là những người ngu. Người ngu mới nghiện ngập, mới làm cho thân mình khổ sở. Người uống rượu đâu có sung sướng gì, phải không quý bạn? Chỉ làm khổ cho thân mình, cho vợ con, cho cha mẹ. Rượu đắng và cay gây ra nhiều thứ bệnh tật, khổ đau vân vân. Người đời không biết cho Lý Bạch là tiên. Sự thật, Lý Bạch chỉ là một nhà thơ rượu. Có uống rượu thì làm thơ, không uống rượu thì không làm thơ được. Trong Kinh Phật đã dạy, có 5 tiêu chuẩn làm người, mà uống rượu là một tiêu chuẩn để không xứng đáng làm người. Người uống rượu là người chưa xứng đáng làm người. Cho nên nói đến tiên là phải nói đến một con người hơn con người. Thế mà tiên còn uống rượu, còn uống rượu thì chưa xứng đáng làm người, thì làm tiên sao được, phải không các bạn? Người ta so sánh thú vật, người, thánh, tiên, Phật là ở chỗ đức hạnh. Tiêu chuẩn đức hạnh mới xác định được cụ thể ai là thú vật, ai là người, ai là thánh, ai là tiên và ai là Phật. Giới Đức Minh Mẫn Thánh Sa Di đã xác định được điều này. Cho nên Đạo Phật đã biết lấy giới luật mà xác định và phân loại. Làm người như thế nào mới thật sự là người? Làm tiên như thế nào mới thật sự là tiên? Làm thánh như thế nào mới thật sự là thánh? Và làm Phật như thế nào mới thật sự là Phật? Người làm thú vật thì dễ, nhưng làm người không phải dễ. Nên Khổng Tử nói, vi nhân nan, vi nhân nan, nghĩa là làm người khó, làm người khó. Làm thánh, tiên, Phật thì còn khó gấp trăm ngàn lần. Tiêu chuẩn ấy Đạo Phật đã xác định qua hành động sống hàng ngày như vậy. Ai làm khác mà gọi họ là người, thánh, tiên, Phật là lừa đảo người. Cho nên đứng trong tiêu chuẩn của Phật giáo mà xác định, thì kẻ nào mạo nhận mình là người, thánh, tiên, Phật, chúng ta đều biết thứ giả, thứ thật. Không thể có ai lừa dối chúng ta được, phải không các bạn? 10 giới đức Thánh Sa Di xác định cho chúng ta biết rất rõ những người tu sĩ giả và những người tu sĩ thật trong Phật giáo. Người tu sĩ Phật giáo mà chỉ vi phạm một giới trong 10 giới đức Thánh Sa Di này, thì người ấy cũng không phải là tu sĩ Phật giáo, mà là ma ba tuần đội lốt Phật giáo. Họ đang tu danh tu lợi, tu dục lạc thế gian, tu chùa to Phật lớn vân vân, Phật tử cần lưu ý để tránh xa. Chúng tôi xin nhắc lại, một vị thánh tăng còn bưng ly rượu hay lon bia uống thì còn gì thể thống của một vị thánh tăng, cũng như một vị thánh tăng cầm một điếu thuốc lá hút thì còn nghĩa lý gì thánh tăng là đệ tử của Đức Phật, phải không quý vị? Thế mà có một vị hòa thượng giảng sư nói rằng, Phật giáo dạy cho phép uống rượu, nhưng uống rượu đừng say. Lời dạy này là của ma, chứ giới cấm của Phật giáo không cho phép người cư sĩ uống rượu, huống là tu sĩ. Vậy mà hòa thượng này dám dạy như vậy trước đông đảo Phật tử thọ tam quy ngũ giới, thật là đau lòng. Đức Phật cấm uống rượu vì rượu là một thứ nghiện ngập, khiến cho mọi người dễ đắm mê. Ngoài rượu ra, nhưng chúng ta cũng phải hiểu có những thứ nghiện ngập khác như thuốc lá, chè, trà, cà phê, thuốc phiện, vân vân. Tuy rằng Phật không cấm, nhưng chúng ta nên biết đó cũng là những thứ độc dược, gây ra bệnh tật cho cơ thể, mang đến sự khổ đau cho chúng ta. Cho nên, một vị tu sĩ Phật giáo mà cầm điếu thuốc lá hút phà khói mịt mù, thì còn có giá trị gì là một tu sĩ Phật giáo, một vị thánh tăng, phải không các bạn? Một vị thánh tăng không thể còn đắm nhiễm những thứ độc dược này. Vì đắm nhiễm những thứ độc dược này thì oai nghi tế hạnh của một vị tu sĩ Phật giáo không cho phép họ ngang nhiên sống bừa bãi trên những thứ nghiện ngập này. Một vị thánh tăng là phước điền của tất cả chúng sanh. Tướng phước điền ấy mà hút thuốc lá, uống rượu thì còn gì là phước điền của ai? Đã không làm tăng ni thì thôi. Một khi đã làm tăng ni thì phải giữ cho đúng tư cách của một vị tăng ni. Đừng làm sai khiến người ta phỉ báng Phật Pháp, chê cười Phật giáo thì tội ấy về ai? Cho nên tăng ni hiện giờ phạm giới thì phải chịu tội đọa địa ngục. Trước giờ chết, họ phải thọ lấy những cơn bạo bệnh, những bệnh ngặt nghèo, đau đớn không cùng. Đừng bảo rằng trả nghiệp, dồn nghiệp. Tăng ni là những bậc thánh thì phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp thì làm sao có thọ khổ như vậy? Lời nói trả nghiệp, dồn nghiệp chỉ là lời nói lừa đảo để che đậy tội lỗi của mình với những người khác. Người cư sĩ giữ gìn trọn vẹn năm giới, đến khi chết người ta còn biết ngày giờ ra đi, bệnh đau sơ sơ nhẹ nhàng, chết trong êm thấm không có nhiều khổ đau. Còn ngược lại, tăng ni sống phá giới, phạm giới, đánh mất hết oai nghi thánh hạnh, làm cho Phật Pháp suy đồi, do đó khi chết phải trả quả khổ đau tận cùng. Vì thế, cảnh tượng đau khổ kinh khiếp của các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, tăng ni trước khi chết đều phải trả quả đau khổ. Gương tăng ni đi trước phạm giới bị quả báo, để răn nhắc cho tăng ni đi sau phải cố tránh, đừng để xe lăn vào vết xe đổ. Rượu, thuốc lá, vân vân, có mập béo gì mà lại đắm nhiễm? Rượu, thuốc lá, thuốc phiện, vân vân là những thứ độc dược mà mọi người cần phải tránh xa. Còn thích rượu, thuốc lá, vân vân thì đừng nên xuất gia làm tăng ni. Tăng ni là những bậc thánh đệ tử của Phật, thì rượu, thuốc lá là những thứ đắm nhiễm khác phải từ bỏ, xa lìa mới xứng đáng là tăng ni. Không làm đệ tử của Phật thì thôi, còn đã làm đệ tử của Phật thì phải xa lìa, phải từ bỏ các thứ dục lạc dễ đắm nhiễm đó. Kính thưa các bạn tăng ni và nam nữ cư sĩ, những thánh đức giới hạnh của Phật đã dạy thì chúng ta phải tôn trọng, không được xem thường, luôn luôn phải chấp hành nghiêm chỉnh, không được vi phạm, nhất là giới cấm uống rượu thì phải chấp hành triệt để, không được uống rượu, hút thuốc lá, vân vân. Thánh đức minh mẫn của một vị thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật là chúng ta cần phải thông minh, trí tuệ sáng suốt để ngăn và diệt các ác pháp này. Trí tuệ thông minh của Đạo Phật không hẳn là tri kiến hiểu biết nhiều sự mênh mông, mà còn là tri thức hiểu biết không làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Người không uống rượu là người có sự hiểu biết không làm khổ mình, không làm khổ người và không làm khổ cả hai, đó là người minh mẫn, là người sáng suốt. Thánh đức minh mẫn giúp cho mọi người không còn ngu si để đắm mê hút thuốc lá và uống rượu nữa.
Giới đức sa di thứ sáu, không trang điểm. Không trang điểm là một đức thánh tự nhiên. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này. Bản chất của con người dù nam hay nữ đều thích làm đẹp, nhất là phái nữ. Dù là một người rất xấu nhưng họ vẫn cố trang điểm làm cho đẹp. Vì thế mà các mỹ viện mọc lên rất nhiều. Mục đích trang điểm làm đẹp là do tâm ái dục. Tâm ái dục luôn muốn cho mọi người phải để ý và mê mệt với mình. Đó là nguyên nhân ngấm ngầm bên trong thân và tâm của mình để thể hiện tâm sắc dục. Tâm sắc dục tức là tình dục. Khi mắt thấy sắc của người khác phái thì tình dục khởi lên. Vì mục đích này, giới nữ thường ăn mặc hở hang, muốn khiêu dâm gợi dục. Hiện nay, phái nữ thường ăn mặc bày da bày thịt theo người Tây Phương là để khiêu gợi tâm sắc dục của người khác phái và cũng chính khiêu gợi tâm sắc dục của mình. Đối với Đức Phật, Ngài rất hiểu rõ điều này, nên cấm đệ tử của mình, nhất là giới tu sĩ, không cho trang điểm làm đẹp. Không cho làm đẹp là để diệt trừ tâm sắc dục. Trong Kinh Tăng Chi tập 1 trang 9 thuộc Đại Tạng Kinh Việt Nam, Đức Phật dạy: Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn ông như sắc người đàn bà. Ta không thấy một sắc nào khác, này các tỳ kheo, xâm chiếm và ngự trị tâm người đàn bà như sắc người đàn ông. Đối với Đạo Phật, tâm sắc dục là một trong những tâm ái dục. Nó là con đường sinh tử luân hồi. Nó là con đường khổ đau, là nguyên nhân sinh ra muôn vàn đau khổ của con người. Vì thế, trong bốn chân lý của Đạo Phật, nó là chân lý thứ hai gọi là tập đế. Tập đế có nghĩa nơi tập hợp mọi sự khổ đau, hay nói cách khác là nguyên nhân sinh ra mọi khổ đau của kiếp sống làm người. Muốn xa lìa tâm sắc dục mà còn trang điểm làm đẹp thì không bao giờ xa lìa tâm sắc dục ấy được. Tóc, râu đã cạo bỏ, còn gì là đẹp đẽ nữa đâu. Thế mà các thầy tuy cạo bỏ râu tóc nhưng còn sửa sang làm đẹp, cạo râu cạo tóc thường xuyên, quần áo chải chuốt, ủi là láng bóng. Sang đẹp có nghĩa là y áo phải may bằng vải hàng nhập, loại hàng tốt chất. May y áo phải vừa vặn, không rộng không chật, thường dùng gương soi mặt, ngắm trước ngắm sau khi đi. Những hành động trang điểm làm đẹp như vậy là nuôi tâm sắc dục, ưa thích tâm sắc dục. Người còn tâm ưa thích sắc dục thì còn trang điểm, còn làm đẹp thì tu hành chỉ hoài công vô ích. Đạo Phật muốn đào tạo những bậc thánh tăng, thánh ni, A-la-hán, nên giới luật cấm trang điểm làm đẹp là để tâm ly dục lìa ác pháp. Có ly dục lìa ác pháp thì đức hạnh tự nhiên thánh sa di này mới sống đúng và giữ trọn vẹn. Ai theo Đạo Phật tu hành mà còn trang điểm làm đẹp thì không phải là thánh tăng, thánh ni, thánh sa di nữa, mà là ma trong Đạo Phật, đội lốt Phật giáo để giết Phật giáo. Bởi vậy, những tín đồ Phật giáo cũng như những người ngoài Phật giáo, khi thấy một vị tu sĩ ăn mặc sang đẹp, chải chuốt làm đẹp thì nên biết đó không phải là tu sĩ Phật giáo, mà là ma đội lốt tu sĩ Phật giáo. Xưa Đức Phật lượm giải bó thay ma, giải bỏ của người khác, về giặt sạch làm y áo của mình. Y áo ấy gọi là áo cà sa, y phấn tảo. Còn bây giờ, y áo của tu sĩ Phật giáo rất là sang đẹp và đắt tiền. Như vậy là đi ngược lại chủ trương đời sống của Đạo Phật: ba y một bát, thiểu dục tri túc. Ba y một bát tức là hạnh ly dục ly ác pháp. Một tu sĩ mà không sống được phạm hạnh này thì không bao giờ tìm thấy sự giải thoát. Người cư sĩ đem cúng dường y áo cho tu sĩ bằng những hàng lụa đẹp sang là cúng dường sai pháp, khiến cho tu sĩ trở thành phú tăng chứ không còn là bần tăng. Ăn mặc sang đẹp là một cách trang điểm làm đẹp, còn trang điểm làm đẹp là phạm giới, là không ly dục ly ác pháp. Không ly dục ly ác pháp thì làm sao được gọi là thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ, đệ tử của Đức Phật? Muốn làm chủ sanh tử luân hồi mà hành động trang điểm làm đẹp không từ bỏ thì làm sao chấm dứt sanh tử luân hồi được? Mục đích xa lìa tâm ái dục nên phải xa lìa sự trang điểm làm đẹp, Cho nên những tu sĩ đạo Phật, dù nam hay nữ, đều phải cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, tức là áo vải thô xấu, vải liệm thay ma, vân vân, đi chân đất, đầu trần, không đội nón. Người tu sĩ của Phật giáo hình dáng phải làm cho xấu xí thì càng dễ tu. Đó cũng là phương pháp ly dục, ly ác pháp. Còn trang điểm làm đẹp là phương cách nuôi tâm dục và ác pháp. Xưa ông A Nan vì quá đẹp trai nên sự tu tập của ông phải gian nan với người khác phái. Có thân hình đẹp đẽ là hình dáng dễ gợi lòng yêu thương ái dục, khiến cho chúng ta khó xa lìa tâm ái dục. Có một cô gái người Nhật Bản vào chùa xin tu, nhưng vị trụ trì từ chối không chấp nhận và bảo cô ta rằng cô không tu được. Tại sao vậy? Vì cô quá đẹp. Sau khi hủy hoại sắc đẹp xong, cô trở lại chùa xin tu. Lúc bấy giờ cô được nhận làm đệ tử. Qua câu chuyện trên cho thấy sắc đẹp làm cản trở sự tu tập của chúng ta rất lớn. Vì thế chúng ta là tu sĩ Phật giáo không nên trang điểm, phải giữ gìn giới luật thánh đức tự nhiên, không trang điểm làm đẹp này nghiêm chỉnh. Có ý chí quyết tâm xa lìa tâm ái dục nên cô gái này đã diệt sắc đẹp của mình, tức là cô đã diệt tâm ái dục của mình. Nhờ đó trên đường tu hành theo Phật giáo, cô đã chứng quả thiền tông. Như vậy hiện nay, đúng theo giới luật Phật, như quý vị đã biết, người tu sĩ đạo Phật phải luôn luôn cạo bỏ râu tóc, ăn mặc áo quần thô xấu. Đó là một hình thức rất cần thiết để xa lìa tâm ái dục và ác pháp. Không trang điểm làm đẹp là một thánh đức tự nhiên lìa xa tâm ái dục mà người tu sĩ cần nên học và cố gắng khắc kỷ mình để thực hiện cho bằng được thánh hạnh này. Nhờ đó con đường tu tập mới có hiệu quả hơn. Kính thưa các bạn đồng tu phạm hạnh, thánh đức tự nhiên xa lìa tâm ái dục, các bạn có giữ trọn hay không? Đó là còn tùy ở các bạn. Nếu các bạn giữ trọn trước mặt cũng như sau lưng thì các bạn đã tự biết mình lìa xa tâm sắc dục. Xa lìa tâm sắc dục rất có lợi cho các bạn. Nó giúp cho thân tâm của các bạn thanh tịnh. Nhờ thế các bạn mới dễ dàng tu tập thiền định mà không sợ lạc vào tà thiền. Nếu phạm hạnh này không giữ trọn vẹn được thì các bạn tu hành phí công vô ích mà thôi. Mỗi giới đức hạnh phạm thánh sa di là hiện thân của sự giải thoát trong Phật giáo. Vì thế, 10 giới đức thánh sa di càng giữ gìn nghiêm chỉnh thì thân tâm càng lúc càng thanh tịnh. Thân tâm càng lúc càng thanh tịnh thì đời sống càng đơn giản. Đời sống càng đơn giản thì sự giải thoát gần kề. Sự giải thoát có được là nhờ sống đơn giản tự nhiên. Cho nên đời sống đơn giản tự nhiên trước mặt cũng như sau lưng là xác định cụ thể cho người tu chứng. Người tu chứng hay không tu chứng là ở chỗ những giới đức thánh này, chứ không phải ở chỗ ngồi thiền nhập định 7-8 ngày hay thị hiện thần thông, phóng hào quang, độn thổ, tàn hình, biến hóa, vân vân. Đối với thánh hạnh không cần sửa sang trang điểm làm đẹp mà thân tướng lại đẹp đẽ trang nghiêm một cách đơn giản tự nhiên thì đó mới thật sự là thánh đức hạnh tự nhiên, đó mới thật sự là cái đẹp tự nhiên của một vị thánh tăng, thánh ni. Thánh đức tự nhiên ly ái dục là để cho người tu hành có một dung nghi đẹp đẽ hồn nhiên trong sáng rất tự nhiên. Đó là vì thân tâm thanh tịnh không còn ô nhiễm nên không cần trang điểm làm đẹp theo kiểu nhân tạo thế tục. Nhìn qua phạm hạnh thánh đức tự nhiên của một vị tu sĩ Phật giáo là chúng ta nhận biết vị này là thánh tăng thật hay thánh tăng giả. Thánh tăng giả thì trang điểm ăn mặc sang đẹp, xe cộ lộng lẫy. Cái đẹp ấy là cái đẹp nhân tạo. Cái đẹp nhân tạo là cái đẹp của tâm dục và ác pháp. Cho nên giới luật Phật cấm trang điểm làm đẹp giả tạo không chân thật. Làm đẹp giả tạo không chân thật có hai điều tội lỗi. Một, tội lừa đảo người. Hai, tội thiếu chân thật với mình. Lừa đảo người bằng tướng tốt, ăn mặc sang đẹp, ảnh hưởng Bà La Môn giáo cho rằng người tu hành phải có tướng tốt. Cho các vị tu sĩ nào có thân tướng mập béo bệ vệ trong bộ y áo sang đẹp là tướng tốt, là tu chứng đạo. Theo Phật giáo, chúng tôi nghĩ rằng thân tướng ăn mặc như vậy không đúng lắm, vì thân tướng mập béo trong y áo sang đẹp là tướng của dục lạc. Vẻ dời Đức Phật với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là để lòe mọi người theo kiểu kinh sách Bà La Môn, thì chúng tôi nghĩ rằng Đức Phật có một thân hình quái dị chứ không phải thân hình của một con người. Trang điểm là phương cách làm đẹp giả tạo, đó là thiếu chân thật với mình, với người. Vì thế mà giới đức thánh tự nhiên không trang điểm ra đời để giúp chư tăng ni sống tự nhiên mà có vẻ đẹp đẽ hồn nhiên. Tóm lại, một tu sĩ còn trang điểm làm đẹp là chứng tỏ tâm ly dục ly ác pháp chưa có. Điều quan trọng là tâm sắc dục chưa lìa thì con đường đạo khó thấy. Nếu tu theo đạo Phật mà còn trang điểm làm đẹp là không thể tu theo đạo Phật được. Đó là một điều xác định chắc chắn báo trước cho quý vị biết. Muốn tìm tu giải thoát theo đạo Phật thì giới đức thánh tự nhiên phải chấp nhận thực hành, sống nghiêm chỉnh không hề vi phạm thì thánh hạnh này mới có thể hiện rõ trong mọi oai nghi của quý vị. Thánh đức tự nhiên của một cơ thể đã lìa tâm sắc dục thì rất thanh tịnh. Tâm sắc dục lìa xa được thì thân tâm của quý vị mới thực sự thanh tịnh. Thân tâm có thanh tịnh thì quý vị mới nhập được chánh định. Còn thân tâm chưa thanh tịnh mà nhập định thì chỉ là nhập tà định. Do điều kiện này mà Đức Phật chỉ dạy cho chúng ta giới sanh định là vậy. Cho nên một người tu mà xem thường giới luật thì người ấy sẽ không bao giờ tu tập thấy được sự giải thoát của đạo Phật như thật. Giới là pháp môn giúp cho tâm ly dục ly ác pháp, còn tà định là pháp môn ức chế tâm khiến cho tâm không bao giờ ly dục ly ác pháp được. Cho nên giới không tu tập nghiêm chỉnh thì oai nghi chánh hạnh không bao giờ có. Oai nghi chánh hạnh không có mà tu tập thiền định thì thiền định đó không bao giờ có giải thoát. Đạo Phật lấy giới luật làm khuôn pháp tu tập hàng đầu, khiến thân tâm thanh tịnh, oai nghi chánh hạnh rõ ràng. Người người nhìn vào đều kính mến và tôn trọng, không ai mà không thừa nhận. Tà giáo ngoại đạo bỏ giới luật, lấy ý thức vô niệm làm tâm, cho tâm đó là Phật tánh. Do đó tu tập bị ức chế tâm, rơi vào định tưởng, khiến cho người tu hành không biết đường tu tập, làm chủ sanh già bệnh chết. Lúc bấy giờ lại còn lạc vào mê hồn trận của tưởng mà không biết, cứ cho đó là định tướng của thiền định. Trong sách Thiền Quan Sách Tấn của Tổ thuật lại công phu tu tập của mình rất là gian khổ. 30-40 năm mà chứng những trạng thái tưởng thật là phí uổng công cả một đời tu tập. Người tu hành theo đạo Phật phải nhớ kỹ lời dạy này: các pháp ác không nên làm và nên làm các pháp thiện. Đó là lời dạy về giới luật của Phật. Người phạm giới là người làm các pháp ác, người nào không phạm giới là người làm các pháp thiện. Người sống trong thiện pháp là người sống trong thánh hạnh.
Giới đức sa di thứ 7: không ca hát và nghe ca hát. Không ca hát và nghe ca hát là thánh đức trầm lặng độc cư. Người xuất gia cũng như người tại gia cần phải học hiểu và sống đúng đức hạnh này để phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình. Do phòng hộ mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý của mình nên các ác pháp không sanh khởi được, nhờ đó tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Lời ca tiếng hát phát ra âm thanh lúc trầm, lúc bổng, lúc cao, lúc thấp, khêu gợi thức tình lục dục trong ta sống dậy, khiến cho tâm hồn chúng ta rung động, ngây ngất, buồn vui theo âm thanh du dương ảo não của tình yêu thương lãng mạn giữa trai gái. Giọng ca trầm hùng thúc giục tiến bước quân hành, khiến cho thanh niên hăng hái lên đường xông pha vào trận mạc trước làn tên mũi đạn mà không hề nao núng. Lời ca tiếng hát có lợi nhưng cũng có hại. Lợi là trước cảnh đất nước bị ngoại xâm, lời ca tiếng hát thúc giục thanh niên lên đường cứu nước. Hại là khiến cho thanh niên nam nữ yêu thương lãng mạn đi đến những sự khổ đau tuyệt vọng, gây ra nhiều cái chết oan uổng. Phần nhiều những lời ca tiếng hát gợi lại những hình ảnh quá khứ thương đau, đánh thức dậy thức tình lục dục trong mỗi con người, khiến cho đời sống đã khổ lại càng khổ đau hơn. Cho nên Đức Phật thấy được những sự nguy hiểm này, vì thế Ngài cấm những tu sĩ không được nghe ca hát và tự mình ca hát. Những người tu sĩ Phật giáo vì mục đích giải thoát mọi sự khổ đau của cuộc đời thì cần nên tránh xa ca hát và nghe ca hát. Tại sao vậy? Như ở trên chúng tôi đã nói, Phật giáo cho rằng lời ca tiếng hát thường khêu gợi lòng thương nhớ khổ đau trong chúng ta. Muốn thoát sự khổ đau, cho nên đạo Phật không cho tu sĩ nghe ca hát hoặc tự ca hát. Đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người tu sĩ, đệ tử của Đức Phật phải thấy. Không xuất gia thì thôi, mà đã xuất gia thì phải thấy trách nhiệm và bổn phận này. Nếu một tu sĩ còn nghe ca hát hay tự ca hát, thì đã đánh mất hết oai nghi thánh hạnh trầm lặng độc cư của mình, của người tu sĩ Phật giáo. Cũng vì thế mà mất hết ý nghĩa sự giải thoát của đạo Phật. Người tu sĩ còn nghe ca hát và tự ca hát thì đi tu để làm gì? Mục đích đi tu của đạo Phật là ly dục ly ác pháp. Ca hát hay nghe ca hát là nuôi dưỡng tâm dục, là còn nằm trong ngôi trường lục dục và ác pháp của thế gian. Vì nghe ca hát hay tự ca hát là làm sống lại thức tình lục dục trong thân tâm của chúng ta, như chúng tôi đã nói ở trên. Người tu sĩ đạo Phật hằng mong diệt thất tình lục dục để được giải thoát, thì cớ chi lại còn ham thích ca hát hoặc nghe ca hát để làm sống lại thất tình lục dục, thì sự tu tập biết chừng nào mới hết tâm lậu hoặc. Người nghe ca hát hay tự ca hát là gợi lên lòng thương nhớ khổ đau trong quá khứ, làm sống lại những ức niệm gì đã đi qua. Đức Phật đã dạy: quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng. Nghe ca hát và tự ca hát là truy tìm nỗi đau thương của quá khứ và nuôi hy vọng ở tương lai. Và như vậy thì làm sao tu tập giải thoát khổ đau cho được? Lời ca tiếng hát, ngâm dịnh thơ văn phản ảnh được tâm lý ái dục của con người. Vì thế, Sở Bá Dương Hạng Võ thất trận là do tiếng sáo, tiếng tiêu của Tiêu Hà, theo kế hoạch tâm lý chiến của Trương Lương, khiến cho quân lính của Sở Bá Dương nhớ nhà, cha mẹ và vợ con nên đồng nhau bỏ trốn về. Có đúng như vậy không các bạn? Chúng ta hãy lắng nghe những câu thơ, lời ca khêu gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ, như của nhà thơ Huy Cận viết: sóng gợi trường giang buồn điệp điệp, con thuyền xuôi mái nước song song, thuyền về bến cũ sầu trăm ngã, củi một cành khô lạc mấy dòng. Một nhà thơ Trung Hoa Lư Thuật viết: nhật mộ hương quang hà xứ thị, yên ba gian thượng sử nhân sầu. Tản đà dịch: quê hương khuất bóng hoàng hôn, trên sông khói sống cho buồn lòng ai. Đoàn Thị Điểm viết: nước trong chảy lòng phiền không rửa, cỏ xanh tươi dạ nhớ chẳng khuây. Lời ca tiếng hát của Y Vân: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Lời ca tiếng hát của Lư Hữu Phước thúc giục thanh niên trí thức lên đường cứu nước: này sinh viên ơi, đứng lên đáp đền sông núi, đồng lòng cùng đi, đi, đi mở đường khai lối, vì non sông nước xưa truyền muôn năm chớ quên. Đó là những văn thơ ngâm dịnh ca hát khiến cho lòng người tê tái nhớ thương khổ đau. Thương nhớ là một pháp ác, là một pháp đau khổ. Lời ca tiếng hát ngâm dịnh thơ văn gợi lên lòng thương nhớ sầu khổ của một người con nhớ mẹ, lòng mẹ, của một người vợ nhớ thương chồng đang chinh chiến ngoài biên ải xa, chinh phụ ngâm của một tình yêu quê hương, tiếng gọi sinh viên. Lời ca tiếng hát thơ văn ngâm dịnh gợi lên tình yêu thương trai gái, sắc dục, tình yêu thương cha mẹ, ái kiết sử, tình yêu quê hương tổ quốc, ái kiết sử. Tất cả những sự yêu thương này nằm ở trong thức tình lục dục. Như chúng ta đã biết, loài người thường chịu nhiều khổ đau là do thức tình lục dục tạo nên. Thế mà người ta thường tìm mọi cách làm sống lại nó để mà khổ, để mà đau. Lòng thương yêu trong thức tình lục dục là tình yêu thương hạn hẹp trong tình cảm cá nhân. Tình thương yêu ấy thường làm khổ cho mình, cho người khác. Nỗi đau của thức tình lục dục khiến cho trai gái đi đến tuyệt vọng phải tự tử, khiến cho con giết cha, cha giết con, mẹ giết con, chồng giết vợ, vợ giết chồng, anh giết em giết anh, vân vân. Nỗi đau ấy thúc giục chúng ta xả thân vào chỗ chết mà không hề biết sợ hãi và cũng không thấy trách nhiệm bổn phận đạo đức làm người của mình đối với mình, của mình đối với người khác, vân vân. Đạo Phật muốn cho con người thoát khổ nên phải vượt thoát ra khỏi thất tình lục dục. Đối với đạo Phật, thất tình lục dục là một loại tình yêu thương hạn hẹp, nhỏ mọn, ích kỷ, phải được thay thế bằng một tình yêu thương rộng lớn. Tình yêu thương rộng lớn đó là tâm từ bi hỷ xả. Tâm từ bi hỷ xả là lòng yêu thương rộng lớn vô bờ bến. Vì thế, nó không bao giờ làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sanh. Nhờ có tâm này được thay thế, thì chúng ta mới thoát ra khỏi thức tình lục dục. Nếu mình thương yêu mình, sao lại nghe ca hát và tự ca hát để gợi lên lòng nhớ thương sầu khổ? Người đời không hiểu nên cứ ngỡ mượn lời ca tiếng hát để giải sầu hay giải trí. Thật sự, giải sầu hay giải trí như vậy lại làm cho tâm tư sầu khổ thêm, trí óc mệt nhọc, căng thẳng hơn. Lời ca tiếng hát chỉ giúp cho người làm việc đầu óc quá căng thẳng được thư giãn mà thôi. Mình thương mình thì không nên làm khổ mình, phải không các bạn? Nghe ca hát và tự ca hát cũng tự làm khổ mình, các bạn có hiểu không? Cho nên muốn không làm khổ mình thì các bạn không nên nghe ca hát và ca hát, bởi vì nghe ca hát cũng làm cho các bạn mất thì giờ rất nhiều. Giải trí nghỉ ngơi mà lại bắt đầu óc lắng nghe âm thanh khiến cho thần kinh mỏi mệt, như vậy giải trí nghỉ ngơi có đúng không? Như vậy thương yêu mình sao lại làm khổ mình? Mượn lời ca tiếng hát để quên đi sự sầu khổ, để giải trí nghỉ ngơi thì không đúng. Đó là một hình thức tránh né trốn chạy để ức chế và đè nén tâm mình. Chúng tôi xin đem một ví dụ giải sầu khác. Cũng như người vì quá buồn khổ lại mượn chén rượu để giải sầu. Rượu là một chất độc kích thích, khiến cho thần kinh hưng phấn, nói năng cử chỉ giống như người điên, người mất trí. Những người say rượu như vậy, họ đâu có sáng suốt thấy mình say rượu. Họ cảm thấy như mượn chén rượu để nói lên lòng căm tức, lòng khổ đau của mình, để cho hả lòng buồn giận, tức là giải sầu. Nhưng họ có biết đâu, chính họ đã bị tâm họ lừa dối họ. Họ đang say, nhưng họ đâu biết họ đang say. Sự thật là họ đang say rượu, thần kinh bị hưng phấn, họ không tự làm chủ họ được nữa. Họ nghĩ rằng uống rượu say là sẽ quên sầu khổ, nhưng không ngờ họ đã làm cho họ sầu khổ thêm, chứ nào đâu phải mượn rượu để giải sầu. Thưa các bạn, lời ca tiếng hát cũng như vậy, chỉ làm vui dạ những người không biết sống cho mình. Nghe ca hát và tự ca hát là sống theo ngoại cảnh thất tình lục dục, thuộc về ảo ảnh, hư tưởng của những sự việc gì đã qua và của những sự việc gì chưa đến. Họ tưởng là giải khổ, lại chồng thêm khổ cho họ. Ca hát là sự khiêu gợi lòng đau khổ, làm mất sự an tịnh trầm lặng của tâm hồn, nên Đức Phật cấm những hàng đệ tử của mình không ca hát và nghe ca hát. Chúng ta cũng nên biết, một vị thánh tăng đờn ca sướng hát ngâm dịnh hoặc tán tụng ê a, giọng cao giọng thấp để ru hồn người vào cõi tưởng, thì điều này Đức Phật đã không chấp nhận từ lâu. Kinh Sonadanda thuộc trường bộ Kinh Tạng Kinh Nikaya Nguyên Thủy có nêu lên năm đức tánh của một tu sĩ Bà La Môn. Năm đức tánh đó là: một, thọ sanh huyết thống bảy đời Bà La Môn; hai, chú thuật phúng tụng thông hiểu ba tập Vệ Đa, danh từ nghĩa lý và nghi lễ phải thông suốt; ba, đẹp trai tướng hảo, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp; bốn, trí tuệ; năm, giới luật. Đức Phật đã loại bỏ ba tánh đức ở trên mà chỉ còn chấp nhận có hai đức tánh ở dưới: một, trí tuệ; hai, giới luật. Ngài không chấp nhận dòng giống tướng tốt, tụng niệm và chú thuật. Vì thế giới luật của Ngài cấm tu sĩ ca hát và nghe ca hát, tức là cấm tụng niệm ê a, giọng cao giọng thấp. Trong đạo Phật chỉ có tri kiến, trí tuệ và giới luật mới giúp cho đệ tử của người thật sự giải thoát ngoại khổ ách. Hôm nay quý thầy tụng kinh, niệm chú, niệm Phật, chúng tôi nghĩ rằng đây không phải là đường lối của Phật giáo, mà là một nghề tụng niệm của Bà La Môn ngày xưa để trao đổi kiếm sống với tín đồ. Khi những vị Bà La Môn này còn tuổi trẻ thì lấy nghề tụng niệm mà kiếm sống. Đến khi già, các vị này chuyên tu nên không còn tụng niệm nữa. Đức Phật xưa xuất gia tu hành cũng theo đạo Bà La Môn, nhưng không tìm thấy sự giải thoát trong đạo này, nên Ngài phải tự vạch ra cho mình một lối đi. Những gì của đạo Bà La Môn đúng, có sự tu tập giải thoát chân thật thì Ngài chấp nhận, còn những gì tu tập không giải thoát thì Ngài loại trừ, bỏ ra. Năm điều kiện để trở thành một Bà La Môn, Ngài chỉ chấp nhận hai điều kiện, còn ba điều kiện Ngài loại bỏ như trên chúng tôi đã nói. Như vậy, chúng ta thấy rất rõ, Đức Phật không chấp nhận 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Chỉ có các nhà đại thừa thường ca ngợi 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật. Rõ ràng như thế, đây là Bà La Môn mạo danh Phật giáo. Xin quý vị cứ suy ngẫm có đúng, kinh sách phát triển chính là kinh sách của Bà La Môn. Nghề chân chính trong đạo Phật đó là nghề đi xin ăn, chánh nghiệp, còn nghề tụng kinh, niệm chú, cầu an, cầu siêu, cúng dông, tiễn linh, cúng sao, giải hạn, làm tuần, làm tự, vân vân là tà nghiệp. Đức Phật không chấp nhận. Bài kinh Sonadanda đã nói lên tinh thần bài bác những pháp môn tụng niệm cầu cúng, không lợi ích cho đời sống, mà còn gây cho tín đồ mê tín và lạc hậu. Một vị thánh tăng ngồi tụng niệm ê a giọng cao giọng thấp, theo nhịp tiếng chuông tiếng mõ, giống như đờn ca sướng hát, ngâm dịnh, thì oai nghi tế hạnh này làm sao gọi là thánh hạnh của bậc thánh tăng được. Một vị thánh tăng là phải sống trọn vẹn đầy đủ đức hạnh trầm lặng. Đức hạnh trầm lặng mới nói lên được oai nghi tế hạnh của một bậc thánh tăng. Vì trạng thái sống trầm lặng ấy mới được gọi là sự sống của bậc thánh. Còn ngược lại, ngồi tụng niệm ê a như ca hát, hoặc nghe tụng niệm, nghe ca hát, thì các bạn nghĩ sao? Lúc bấy giờ, tâm hồn trầm lặng có còn không? Một vị thánh tăng là phải sống trọn trong trạng thái trầm lặng mới được gọi là thánh tăng. Thánh đức trầm lặng giúp cho chúng ta trở về sống với nội tâm của mình. Sống trở về nội tâm của mình là một đức hạnh tuyệt vời, vì nó là đức hạnh không làm khổ mình, khổ người. Do sự lợi ích này, Đức Phật cấm các tỳ kheo không được nghe ca hát và tự ca hát. Một vị thánh tăng ngồi nghe ca hát hoặc tự mình ca hát, dù là bài ca loại nào, cho đến những bài tán tụng những câu kinh tiếng kệ, cũng đều thuộc loại ca hát. Nên trong kinh Sa Môn Quả, kinh Sonadanda, Đức Phật đều không chấp nhận những lối tán tụng niệm Phật ê a. Gần đây có một số tu sĩ và cư sĩ không thông hiểu đạo Phật. Họ bắt chước theo đạo Thiên Chúa soạn nhạc Phật để sách tấn tăng ni tu học. Đó là một việc làm trái với mục đích của Phật giáo. Phật giáo chấp nhận sống trầm lặng độc cư, nên Đức Phật thường nhắc nhở tăng ni phải sống độc cư như con tê ngưu một sừng. Đạo Phật là đạo tự lực cứu mình ra khỏi sông mê biển khổ của kiếp người, thì thánh hạnh trầm lặng rất cần thiết cho sự sống về nội tâm của người tu giải thoát. Người tu theo đạo Phật mà không giữ được thánh hạnh này thì rất khó tìm sự làm chủ sanh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi. Còn ca hát và nghe ca hát là còn tâm dục của thế gian. Giọng ca tiếng hát của mình, của người là thực phẩm nuôi dưỡng tâm dục. Còn nuôi dưỡng tâm dục thì làm sao ly dục, ly ác pháp được? Đạo Phật mà còn có những bài kinh tán tụng giọng thấp giọng cao, ngâm dịnh hát hò, thì có khác chi là ngoại đạo Bà La Môn? Người ta không biết, cho rằng những bài kinh tán tụng ê a giọng cao giọng thấp là ca nhạc đạo. Đối với đạo Phật thì không có ca nhạc đạo, mà chỉ có sự sống trầm lặng để trở về với nội tâm thanh thản, an lạc và vô sự của mình. Thánh đức trầm lặng giúp chúng ta sống về nội tâm của mình. Nhờ thế mà ta nhận ra được mỗi tâm niệm ác và thiện, nên ta sẽ diệt ác và tăng trưởng thiện một cách dễ dàng. Nếu không nhờ đức hạnh trầm lặng thì ta rất khó nhận ra được cái tâm xảo trá của chính chúng ta, nên rất khó ly dục ly ác pháp cho thật sạch. Đức thánh trầm lặng là một thánh hạnh tuyệt vời, mà cũng là một pháp hành vi diệu giúp chúng ta ngăn và diệt ác pháp tận gốc. Cho nên giới không nghe ca hát và tự ca hát thì chỉ có trong đạo Phật mới có thánh hạnh này. Thánh hạnh này rất xứng đáng là hạnh của một bậc thánh tăng. Tóm lại, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát là không phải tu sĩ Phật giáo, đó là tu sĩ của Bà La Môn. Để xác định cho rõ ràng, người tu sĩ Phật giáo nghe ca hát và tự ca hát, tụng niệm cúng tế cầu khấn là không phải thánh tăng, thánh ni và thánh cư sĩ, mà là ma ba tuần đội lốt Phật giáo để phá hoại Phật giáo. Xin quý Phật tử nên lưu ý và để tránh xa những loại tu sĩ này.